Nói và làm. Suy niệm của lịch phụng vụ 2011 đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Một lần kia, danh hài Woody Allen nhận được một cú điện thoại yêu cầu: "Chúng tôi nhờ ông thực hiện một tiết mục quảng cáo cho rượu vodka trên tạp chí Smirnoff Vodka." Woody Allen trả lời: "E rằng không được. Tôi không quen uống rượu, và nếu có uống tôi cũng không uống vodka. Bây giờ mà làm thì hóa ra là thiếu trung thực. Tôi không thể giả hình như thế." Đầu dây bên kia nói tiếp: "Giá cả thỏa thuận là 50.000 đô la, chịu không?" Woody Allen đáp: "Vậy thì chờ ít hôm để tôi suy nghĩ và tôi sẽ gọi lại." Sau đó, Woody Allen đến gặp giáo trưởng của mình để hỏi ý kiến. Vị giáo trưởng trả lời dứt khoát: "Ông mà thực hiện một quảng cáo ấy là một việc làm hoàn toàn sai trái về mặt luân lý." Nghe vậy, Woody Allen gọi lại và thẳng thắn từ chối: "Xin lỗi vì không thể giúp được." 3 tuần lễ sau, Woody Allen tình cờ nhìn thấy hình vị giáo trưởng của mình đang nâng một cốc vodka trên trang quảng cáo của tạp chí Smirnoff Vodka. Nhiều thứ quyến rũ trong cuộc sống có thể bất ngờ làm thay đổi những giá trị của chúng ta. Các giáo trưởng, các mục sư, các linh mục, bạn và tôi. Quả thật, giữa thời gian chúng ta ở trong thánh đường và quãng thời gian chúng ta về lại với cuộc sống thường ngày, trong suốt tuần có một sự liên tục thay đổi các giá trị. Mỗi tuần chúng ta đến thánh đường, Thiên Chúa sẽ thực hiện điều gì trong thời gian ơn phúc này? Những điều kỳ diệu có thể xảy đến với chúng ta trong thánh đường. Thiên Chúa hiện diện sống động một cách rất đặc biệt với chúng ta. Trong bối cảnh phượng tự như thế, chúng ta có thể nhận ra ánh sáng soi chiếu cho cuộc sống của chúng ta hơn bao giờ hết. Hy vọng mới mẻ, tri thức mới mẻ, những phương cách giải quyết mới mẻ cho những vấn đề tồn đọng, những cấp độ thông cảm mới mẻ đối với gia đình, láng giềng, bè bạn và cả những đối thủ. Một kinh nghiệm phượng tự có khả năng làm phong phú cuộc sống của chúng ta bằng nhiều cách, tùy mức độ chúng ta rộng mở cho những cơ hội và những ngạc nhiên có thể xảy đến. Như Thánh Phêrô, chúng ta muốn ở lại với những cảm nghiệm sâu xa này. Nhưng rồi chúng ta cũng phải trở lại với cuộc sống thường ngày. Nếp sống không phải lúc nào cũng hứng khởi. Cuộc sống giả hình, cuộc sống không phù hợp với việc phượng tự không phải chỉ xảy ra nơi người biện phái, nhưng đã xảy ra thời cựu ước. Khoảng 800 năm trước đó, ngôn sứ Amos thấy đền thờ chật ních những người đến dâng lễ. Họ là những người yêu quý đền thờ, ưa chuộng nghi lễ. Thế nhưng, ngôn sứ Amos lại nhìn xung quanh và thấy cảnh nghèo nàn, kỳ thị. Ngài đã nhìn ra vấn đề chiến tranh và hòa bình. Ngài đã thấy nếp sống vô luân cá nhân. Ngài đã nhìn thấy cảnh người bóc lột người. Và Ngài đã hiểu. Ngài đã thẳng thắn và nghiêm khắc cảnh cáo rằng nếu như việc phượng tự của dân chúng không phản ảnh tình yêu thương và đức công chính của Thiên Chúa, không đề cao yêu thương và công lý trên thế giới, thì việc phượng tự ấy không những vô ích mà còn bị Thiên Chúa chê bỏ. Thiên Chúa gớm ghét việc phượng tự ấy. Đây là một ý tưởng nghiêm túc. Việc phượng tự mà chúng ta yêu chuộng, điều chúng ta mong mỏi chờ đợi, việc chúng ta quan tâm trong cuộc sống có thể bị Thiên Chúa dẹp bỏ, gớm ghét, kinh tởm. Đó chính là điều ngôn sứ Amos đã từng cảnh cáo dân tộc của Ngài. Đền thờ đông đầy những người yêu chuộng phượng tự. Nhưng trong lúc đó, thế giới vẫn ngổn ngang với bao nhu cầu bức xúc. Chúng ta hãy nghe những lời nghiêm thẳng Thiên Chúa đã phán qua ngôn sứ Amos khoảng 2.800 năm trước đây. Lễ lạt của các ngươi ta chán ghét khinh thường. Hội hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt của các ngươi đem hiến tế, ta chẳng thèm nói hoài. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Đó cũng là lời nghiêm thẳng Thiên Chúa nói với thời đại chúng ta. Kinh nghiệm phượng tự không sinh hiệu quả khi những người tôn thờ đã cản trở, không để cho kinh nghiệm phượng tự chiếu rải tình yêu thương và công lý ra thế giới. Vì thế Thiên Chúa gớm ghét, khinh bỏ và không màng đoái hoài. Đây là lời của ngôn sứ Amos. Những cuộc thăm dò của Viện Gallup cũng cho thấy, trong những vấn đề chính trị và xã hội quan trọng, thái độ cũng như quan điểm của những người đi nhà thờ và những người không đi nhà thờ chẳng có gì khác biệt nhau cả. Sống giả hình hai mặt trong đời sống tôn giáo là một vấn đề Chúa Giêsu rất quan tâm. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa đã nặng lời của trách những kẻ tuyên nhận nhưng rồi lại vứt bỏ một số giá trị trong giáo hội. Chúa Giêsu nói: "Khốn cho các ngươi những kẻ nói mạnh miệng nhưng làm thì chẳng bao nhiêu. Khốn cho các ngươi là những kẻ chê bỏ giáo huấn của ta. Phúc cho người kiến tạo hòa bình." Một linh mục trẻ được cử đến hoạt động tại một thánh đường ở Kentucky, cách địa điểm tổ chức giải đua ngựa Kentucky Derby không xa lắm. Vì muốn bài giảng đầu tiên của mình gây ấn tượng thật sâu xa, ngài quyết định kết án cho đua ngựa thật nghiêm khắc. Sau thánh lễ, ông chủ tịch ban hành giáo vội vàng đến nhắc cho vị linh mục trẻ ý thức nơi ngài đang làm việc, và trong giáo xứ này có rất nhiều người đang làm nghề nuôi và huấn luyện ngựa đua. Vị linh mục đón nhận lời góp ý. Chủ nhật sau, ngài giảng một bài kết án những điều xấu xa do tật hút thuốc gây ra. Một lần nữa, ông chủ tịch ban hành giáo lại cảnh cáo rằng nhà thờ này cách những đồn điền thuốc lá không bao xa và nhiều giáo dân phải sống nhờ vào ngành công nghiệp khói thuốc. Chúa nhật sau đó, vị linh mục kết án rượu whisky vì ngài biết Kentucky là nơi có nhiều nhà máy sản xuất rượu. Ông chủ tịch ban hành giáo lại đến nhắc khéo vị linh mục về đề tài bài giảng. Và lần này, ngài thở dài ngao ngán. "Vậy phải giảng về cái gì bây giờ?" Ông chủ tịch liền gợi ý. "Sao cha không giảng một bài đả kích mấy ông thầy lang, ngoại đạo, mê tín? Cả ngàn dặm quanh đây không có một người nào hành nghề đó cả." Nước Chúa xây trên công lý hòa bình để sống chân thành với Thiên Chúa và với nhau trong kinh nghiệm phượng tự. Chúng ta phải sẵn sàng rao giảng khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện, chống lại những ai khước từ giáo huấn của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, trước tiên, chúng ta phải kỹ lưỡng xét mình xem chúng ta có dấu hiệu nào khinh thường giáo huấn ấy không đã. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Những lời này không phải nói với những người không có mặt ở đây. Đó là những lời dành cho chúng ta, những người đi nhà thờ thường xuyên. Thiên Chúa muốn tất cả những gì chúng ta thực hiện trong nhà thờ phải phản ảnh tình yêu thương và đức công chính của người ra bên ngoài nhà thờ.